là có thể được, mà Phật chẳng có không có tướng khả thủ, có thể nắm bắt được, có thể được nhưng mà không thể nắm bắt được, chỉ chư Phật mở mới có thể như thật biết về cái tương ấy. Chứ thiên dù có lợi trí chẳng thể nào biết rõ được, nên mới thưa hỏi Phật như vậy. Phật dạy rằng: này chư thiên, hết thảy tất cả các pháp cả các là mặt tướng là không tướng, hết thảy pháp đều là không tướng, có nghĩa là hết thảy pháp đều là vô tướng tướng. Đã là vô tướng tướng thì chẳng có nguyên nhân dẫn sanh ra thân sâu, và cũng nên cũng là vô tác tướng. Bởi vậy cho nên nói ba giải pháp nên không tướng, vô tác tướng là ba cửa dẫn vào ba cửa đạo. Đây là cộng tướng của tất cả các của ba thừa đạo, và cả ba thừa đều có nói đến đó. Ví như cả ba thừa đều nói rằng đến pháp tướng là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, là vô ý chỉ, là như hư không. Đây chính là bát nhã ta la mật tướng. Như vậy thì từ đầu cho đến giai đoạn này thì Đức Chúa Tôn hướng dẫn tất cả các môn đồ của Ngài, tức là tất cả các đệ tử của Ngài, từ cái chỗ là có đất có được dẫn đến chỗ vô sở đắc, từ cái chỗ có tướng chân thật như thế này đến cái chỗ là cái tướng vô sở trì như thế kia, tức là vô ý chỉ, tức là dần dần dẫn tới cái chỗ đó. Và cái tất cả các cái lời nói của Đức Thế Tôn là cũng đều từ thế gian pháp tướng đi đến cái chỗ xuất thế gian pháp tướng, từ cái chỗ gọi là hữu vi pháp tướng để đi chỗ vô vi pháp tướng, và phủi luôn cái vô vi pháp tướng đó. Tức là từ thấp cho đến cao, tức là người ta kêu là gọi là tùy theo căn cơ của chúng sanh mà nói có nhân quả, tùy theo căn cơ của chúng sanh mà nói vô nhân vô quả, tùy theo căn cơ của chúng sanh mà nói có pháp tứ đế, tùy theo căn cơ của chúng sanh mà nói rằng ta chẳng có pháp gì để nói. Đó là tất cả là tùy theo căn cơ của chúng sanh. Tất cả các pháp đều là như tướng. Như vậy thì nó có thiên hình vạn trạng, nó có ta hàng loạt pháp môn tu, tức là vô lượng pháp môn tu, vô lượng cảnh giới để ra ở trong vô lượng cái pháp môn tu đó, thì tất cả những cái đó đều là gì? Đều là mạnh, đều là huyễn, đều là chẳng thất bà, đều là như hư không, bởi vì tất cả các pháp đều là vô sở y, vô sở hữu. Nhưng mà từ cái chỗ vô sở y vô sở hữu đó, nó mới dựng ra muôn màu muôn vẻ, nó dựng ra thiên hình vạn trạng, cho nên gọi là vô lượng pháp môn tu. Nhưng mà pháp môn nào trong vô lượng pháp môn nào đó, trong vô lượng pháp môn tu nào đó, thì cũng đưa đến kết quả là nhận ra được bộ mặt như tướng của tất cả các pháp, nhận ra được cái bộ mặt thật của nó, gọi là như thật biết. Biết gì? Khi mà đã như thật biết các bạn muốn hỏi biết cái gì thì lập tức vô minh diệt đó. Mà thông thường có người bạn muốn là biết cái gì? Tôi như thật biết là tôi như thật biết là rõ tướng, tức là như thật biết các tướng. Thì cái chữ mà lấp lửng người ta thường dùng á, một cái như từ lấp lửng là như thật biết các pháp tướng. Tức là như thật biết chân tướng của vạn pháp. Nhưng mà khi như thật biết chân tướng của vạn pháp là gì, thì người ta nói là như thật biết chân tướng của vạn pháp là duyên sinh vô ngã. Thế là ra còn khi người ta chữ như thật biết là cái nói chữ duyên sinh vô ngã vô ở trong đó nữa, cái là coi như là bao nhiêu không ha. Như thật biết tất cả các pháp đều là duyên tướng. Nên là như tướng là sao? Như tướng là vô sở hữu tướng, là vô sở y tướng. Vô sở hữu, vô sở y là sao? Đã kêu là vô sở hữu, đã kêu là vô sở y, thì là như hư không. Như hư không. Mà hỏi tướng có hư không? Là vô minh. Đó. Cho nên Đức Thế Tôn trả lời đó. Cho nên Đức Phật biết không, dụng tâm vô tướng như vậy đó, cho nên không thấy có đàn Ba La Mật, không thấy có thiền Na Ba La Mật, dẫn đến không thấy có Bát Nhã Ba La Mật. Thì tất cả cái đó là sao đó. Vì khi mà dụng tâm vô sở không, dụng tâm vô tướng rồi á, thì dụng tâm vô sở hữu rồi đó, hay là dụng tâm vô sở trú rồi á, thì tất cả những cái lối nói là tùy giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, thiền định Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật, tu hành để được cảnh giới này, để được cảnh giới kia, lên cõi thiên, lên cõi niết bàn, lên cõi Phật, về đến Tây Phương, tất cả những cái đó đối với bậc nhất thiết trí, thì ngài chỉ nói rằng từ cái địa ngục dẫn đến chỗ và các nơi, từ các cái mà các nơi gọi là địa ngục dẫn đến chỗ mà các như gọi là thiên đàng, gọi là niết bàn, thì tất cả cái đó đều là nhân tướng. Ta không nói có, mà ta cũng không nói không, mà ta nói là đều là nhân tướng. Mà nếu ta đã nói là nhân tướng, tức là ta đã biết rõ rằng tất cả những cái đó đều là danh nghĩa, danh tự, đều là hư vọng. Nếu ta nói, nếu ta khẳng định nó là danh tự, hay là ta khẳng định nó là hư vọng, thì lập tức ngươi ôm cái chỗ hư vọng. Ta khẳng định đó là giả, thì lập tức ngươi ôm cái giả. Ta khẳng định đó là thật, lập tức ngươi sẽ ôm cái thật, tức là ngươi sắm tư tưởng vào đó. Mà khi ngươi đã phóng tư tưởng vào cái nói đó để mà ôm giữ, thì rõ ràng ta đã dẫn ngươi vào tà đạo. Không có phóng gì cả. Đó. Chư thiên, ha, dù có lợi trí không thể nào biết rõ được. Chư thiên là những người mà người ta tu phước. Mà những người nào tu phước thì đương nhiên người ta cầu cái gì thì mình biết rồi. Mình ở đây cũng tu phước, không không sát, không đạo, không dâm, không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lời nuôi chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si, không tà kiến. Đó là những cái tư tưởng thiện. Tôi mà không tham, không sân, không si là tư tưởng thiện. Ở đây không nói chuyện tham, không nói chuyện sân, không nói chuyện si. Tức là không có, không còn cái tư tưởng gọi là chư thiên. Chư thiên là đương nhiên mình phải tập không tham, không sân, không si. Tập cái đó, tu tập là đừng tham, đừng sân, đừng si. Cũng như mình mới cái tập là gọi là từ cái chỗ ăn mặn, rồi bây giờ mình tập qua cái chỗ là ăn chay. Cho nên mới có ăn mặn, có ăn chay. Rồi á, mình ăn chay một thời gian rồi thì mình lại ăn mặn không được. Ăn mặn thời gian thì nhiễm mặn rồi thì không ăn chay được. Rồi ăn chay thời gian thì nhiễm chay rồi lại không ăn mặn được. Rồi như vậy thì chúng ta làm gì? Thì bây giờ hỏi mình làm gì trong cái chỗ ăn mặn và làm gì ở trong chỗ ăn chay? Thì cái nào là đúng và cái nào là không đúng? Nếu ta nói ăn mặn đúng thì cái nhào vô ăn mặn. Nếu ta nói ăn chay đúng thì nhào vô ăn chay. Tôi nói ăn mặn sẽ được lên thiên đàng, ăn chay sẽ lên Tây Phương Cực Lạc. Thì người nào thích thiên đàng là chọn vô ăn mặn. Người nào thích Tây Phương Cực Lạc là chọn vô ăn chay. Mà ta biết rằng chọn vô thiên đàng cũng chẳng ra làm sao. Mà chọn vô Tây Phương Cực Lạc thì cũng chẳng ra cái gì. Thì ta biết hai cái chỗ chẳng ra gì hết thì ta nói nghĩa là ăn chay cũng được mà ăn mặn cũng được, hoặc là không ăn chay thì ăn mặn, hoặc là không ăn mặn thì ăn chay, nói gì cũng được là tùy theo tâm của người, chứ còn ta biết là cái gì cũng không được và cái gì cũng được. Như vậy thì cái gì cũng không được và cái gì cũng được thì là chỗ tụ chỗ nào? Mình đã kêu là vô sở tụ, ngươi muốn tụ chỗ nào? Rồi đương nhiên hãy có người ăn chay thì phải có một trường phái ăn chay. Và đương nhiên ta phải thuyết ra một trường phái ăn chay. Thì có người ăn mặn thì ta thuyết một trường phái ăn mặn. Có người ta thuyết về một cái... tiếp là tu thiền thì ta nói một trường phái tu thiền, phải chứng cái gì vậy? năm thứ nhất anh phải chứng được sơ thiền, năm thứ hai anh phải chứng được nhị thiền, năm thứ ba anh chứng được tam thiền, năm thứ tư anh chứng được tứ thiền. Khi mà anh chứng được tứ thiền rồi á, thì nhập vào tứ thiền đó, đi vào sau cùng là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng, phi tưởng xứ, rồi diệt tận định, diệt thọ tưởng định. Đây là cái tầng thứ 9 của định. Và sau khi nó đã khai được cái huyệt đó rồi, nó đi vào tầng thứ 9 thì coi như nó là thiên biến vạn hóa. Thiên biến vạn hóa rồi để làm cái gì? Rồi đấy gọi là giang hồ đệ nhất à. Tức là tất cả những cái đó đều là cái bong bóng, tới chừng nó bế cái cung ra, coi như không thấy gì hết. Chúng ta vẽ đó, đi vào đâu nó vẽ ra, thì cái người mà đã vỡ lẽ ra đạt tới cái chỗ như tướng rồi đó, thì không bấu víu vào đâu hết, mà ta diệu dụng tùy duyên, ta tùy duyên bất biến, tâm lúc nào cũng an nhiên tự tại, ta cũng không nghĩ đến mà cũng không nói đi, ta cũng chẳng nói sanh mà ta cũng chẳng nói diệt, ta cũng chẳng nói thường còn mà ta cũng chẳng nói mất luôn, và lúc nào cũng an nhiên ở trong cái thể đó, là ta bất sanh, là ta bất diệt, ta không tịnh, không mê, không tăng, không giảm, không đến, không đi. Ta được gọi phù hợp với như tướng, người nào sống phù hợp với cái như thì người đó gọi là Như Lai. Bây giờ mình muốn cái gì? Mình lúc nào mình lại không muốn. Mà khi mình muốn tức là điên đảo liền lập tức. Em muốn một cái là điên đảo liền. Dù muốn quả vị thánh cũng điên đảo cái mà. Đó. Cho nên chư thiên dù có lợi trí nữa, dù có trí lợi trí nữa, nhưng chẳng thể nào rõ được. Nên mới thưa hỏi Phật như vậy. Phật dạy rằng chư thiên cũng như tất cả các pháp đều là bát nhã ba la mật, đều là không tướng. Dù ông có mang cái dáng dấp chư thiên, dù có mang dáng dấp là chư thiên, con người kia có mang dáng dấp là cùng dế đi nữa, tất cả đều là vô tướng tướng, tất cả đều là bát nhã ba la mật tướng. Nói vậy là gì? Tự nhiên nói cùng dế, nó đều là bát nhã ba la mật tướng, đều là vô tướng tướng. Nói vậy là nói làm sao? Chẳng lẽ cùng dế ngang với chư thiên? Thì đương nhiên là, nghĩa là đương nhiên cái người mà còn vọng chấp thì họ sẽ thấy khác, thấy đồng. Rồi đằng này ta nói là tất cả đều là bát nhã ba la mật tướng, đều là vô tướng tướng, đều là như tướng. Có nghĩa là nào? Cho nên nghĩa là cũng chẳng có chư thiên tướng, mà cũng chẳng có trùng dế tướng. Nếu có trùng dế tướng và nếu có chư thiên tướng thì tất cả đó đều như tướng mà ra. Nên nó gọi là vô ngại trí, thấu suốt như vậy gọi là vô ngại trí. Cho nên Phật dạy này, chư thiên hết thảy các pháp đều là bát nhã ba la mật tướng, đều là không tướng. Hết thảy pháp đều là không tướng, nghĩa là hết thảy pháp đều là vô tướng tướng. Đã là vô tướng tướng thì chẳng có nguyên nhân dẫn sanh ra thân sâu, và cũng chẳng có là phải vô chủ ta, chẳng có cái gọi là chủ ta, mà cũng chẳng có cái hơn gọi là vô chủ ta. Nếu đã có chủ ta thì đương nhiên phải có cái vô chủ ta. Đằng này vô chủ ta cũng bỏ luôn thì cần gì phải chủ ta. Đó nè. Đó. Cho nên phải rõ được cái nghĩa đó. Đã là vô tướng tướng thì chẳng có nguyên nhân dẫn sanh ra thân sau. Cho nên khi mà nghe cái câu mà khởi đầu trong cái duyên khởi thứ ba mà khởi đầu là đây là thân rốt sâu. Nên Đức Thế Tôn nói chỗ thị hiện đáng sanh, gọi là thị hiện đáng sanh. Tại sao gọi là thị hiện? Tại sao nói sanh này? Sanh ra thì nói sanh đại, còn thị hiện chứ. Diễn bày ra cái sanh, mà có sanh đâu mà diễn bày. chẳng sanh mà chẳng diệt, chẳng đến chẳng đi, tại sao có hiện hữu? Cái hiện hữu là cái gì? Hiện hữu đó là vô tướng tương, và không hiện hữu cũng là vô tướng tương. Giữa cái hiện hữu và cái không, tại vì các ngươi thắc mắc có mặt và không có mặt. Mà nếu đã có thắc mắc là có mặt hay là không có mặt, hiện hữu là không hiện hữu, thì đương nhiên cái nó ngươi đã nằm trong cái chỗ năng và sở, nằm trong cái chỗ tương phân của đối đãi. Mà khi đã có tương phân của đối đãi là vô minh. Bảo vệ cho nên nói ba giải thoát môn, tức là không môn, gọi là không môn, vô tướng môn, vô tác môn. Không môn, vô tướng môn, vô tác môn, nói chung là vô tướng tướng môn. Nói chung á, chữ không, vô tướng, vô tác, ba cái cửa dẫn vào ba thừa đạo. Nói đến ba cửa là dẫn vào ba thừa đạo: Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Đi dần dần là thấy rõ tất cả các pháp đều tánh không, thấy rõ tất cả các pháp đều là không có định tướng, và thấy rõ tất cả các pháp đều không có chủ tác. Dần dần ngươi sẽ thấy ba cái không đó nó trở về với cái như tướng, tức là nó sẽ, ngươi sẽ dần dần thấy được cái điểm cuối cùng của nó là như tướng. Như vậy phủi sạch ba cái ba cửa đó, lúc đó ngươi mới phủi sạch ba cái cửa đó. Ban đầu thì ngươi phải bước vào ba cửa. Khi mà đã vào được kho báu rồi thì tức là khi đã, cái mục tiêu của ngươi là tìm kho báu, nhưng mà vào cửa thứ nhất là không môn, cửa thứ hai là vô tướng môn, cửa thứ ba là vô tác môn, thì qua ba cửa rồi thì đến đoạn kho báu. Thì khi đã nhận ra được kho báu rồi thì ba cửa này cũng khỏi nói vào. Vào rồi còn nói gì nữa, ở chưa vào thì mới đi tìm chìa khóa. Hôm nay vào rồi. Đó. Nếu như cả ba thừa nói đến pháp tướng, ba thừa nó dẫn, nói đến pháp tướng là bất sanh, là bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, là vô ý chỉ, là như không. Đó chính là bát nhã ta la mật tướng, tức là ba thừa dẫn đến chỗ đó. Bằng đầu thì nói duyên sanh vô ngã, từ cái chỗ duyên sanh vô ngã đó dần dần nói đến nói đến tánh không, từ cái chỗ tánh không đó dần dần nói đến như tướng. Đó, nhắc lại, từ cái chỗ cấp thấp nhất của mình mới tu học Phật thì đương nhiên phải thấy rõ là duyên sanh vô ngã, đập vỡ cái tự ngã của từng pháp. Khi đập vỡ cái tự ngã của từng pháp ra, mình thấy rõ rằng ngay cái chỗ mà gọi là nó là tự ngã, mình đi tìm cái chỗ mình đập á, thì đúng là mình đứng trên cái gì mình đập. Mình đứng trên cái gì để mình đập cái tự ngã đó? Mình đứng trên cái gì đập? Đứng cái trên cái chỗ không có đứng, không có chỗ đứng mà đập cái tự ngã. Khi mình đập qua cái tự ngã, mình vỡ lẽ là mình cũng có đất đứng, mà chính nó cũng không có đất đứng. Hai tầng không có đất đứng mà gọi là đập nhau là đập cái gì? Thì nói đây, tất cả các pháp là vô ngã, thì tự bản thân mình vô ngã, tự cái đối pháp kia cũng vô ngã, thì đằng này dụng vô ngã để đập vô ngã, làm sao đập được? Mình thì cũng không có đầu mối, mà mình kêu là các pháp là duyên sanh vô ngã, thì mình đứng cái gì mà mình biết nó duyên sanh vô ngã? Tức là mình đứng trên cái phạm trù nào đó, mình mới biết rằng tất cả các pháp là duyên sanh vô ngã. Thì như vậy thì mình là có cái chỗ tựa vững chắc, ta mới nhìn thấy ngươi là duyên sanh vô ngã. Như vậy ta có ngã, ta mới thấy ngươi là duyên sanh vô ngã đó. Đến khi mình vỡ lẽ ra là cái tên kia nó duyên sanh vô ngã mà đi tìm duyên, nó nói rằng con là duyên sanh vô ngã, ngài đã đập vỡ con không có tự ngã, nhưng mà ngài có chấp nhận là con có duyên không? Thì như vậy con muốn biết cái duyên nào mà sinh ra con, hãy đi tìm vỡ lẽ là tìm ngay xuống chính mình. Tìm chặt với tìm ra mình luôn, tìm quần quần chặt ra mình. ra mình cũng không biết duyên gì mình ra. Như vậy thì rõ ràng mình mới thấy rõ là té ra người tham, té ra là gài ta ở chỗ để đi tìm duyên, đến cuối cùng ta lại thấy là vô thủy, tức là không có đầu mối. Không có đầu mối thì vô thủy, thì đương nhiên đã nói được chữ vô thủy thì mình nói luôn chữ vô duyên. Rõ ràng là mình vô duyên rồi, mình vô duyên thiệt, không có duyên. Nếu mình thấy vô thủy là vô duyên rồi, mà vô duyên rồi thì đương nhiên đã nói ở chỗ là vô duyên đó thì là đương nhiên vô tướng, đó là vô duyên thì vô tướng, không có đầu mối, không có trụ tác, vô duyên vô vô nhân vô duyên. Thì khi mình đó là mình đã rõ ràng không có chỗ sở y. Thì như vậy thì tất cả các pháp đều như hư không, vắng lặng như không, là vô sở hữu. Đó, cho nên đã là vô tướng tướng thì chẳng có nguyên nhân dẫn sanh, không có nguyên nhân nào dẫn sanh cả. Có nguyên nhân dẫn sanh và thân sâu. Đã là không có nguyên nhân dẫn sanh và thân sâu thì làm gì nói đến thân tướng. Cho nên như vậy là ta thị hiện. Đã không có chân sau thì làm gì có thân trước, cho nên gọi là ta thị hiện. Thị hiện tức là đấm khung lại, thị hiện tức là đấm khung lại. Ở trong chỗ như tướng, ta tạm thời đấm khung có nguyên nhân và có kết quả, tức là phải có nhân quả. Đấm khung lại là lập tức có nguyên nhân và kết quả, chặn ở chỗ này có khúc liền. À, đây là zero, đây là một liền, chặn khúc. Không, mình ra tiệm mua cái thước về nghe chỗ này, chỗ nào là một thước, chỗ nào là một thước. Thì mình để chung vô cái góc này, đây là căm nè, kéo chỗ này là tới đây một thước này. Chỗ này là một thước. Thế là mình chặn lại cái mình có số 0 liền hả? Rồi sẽ tới con số 1 hả? Là đây là điểm khởi đầu, đây chính là điểm khởi đầu. Cái gì? Điểm này là điểm khởi đầu. Nó không phải mà điểm khởi đầu suốt cái chuyện, nó có chỗ này. Cãi nhau, đánh nhau vì cái chỗ điểm khởi đầu. Vì chỗ nào là điểm khởi đầu? Thì mình chặn thôi, chặn ra mình nói. Làm như có nguyên nhân, làm như có kết quả, làm như nó có đủ thứ thứ pháp. Nhưng mà thật sự nó là như tướng, là bất sinh, là bất diệt, là bất câu, là bất tịnh, là bất tăng, là bất giảm, là không đến, không đi, không thường, không đoạn, không cứ, không lá. Nó là như tướng, bộ mặt thật của nó là như tướng. Có ai hỏi như tướng làm sao không? Bà sư phụ cho con biết là nếu như vậy thì cái như tướng làm sao? Thì đương nhiên là tôi phải muốn biết cái như tướng đó, thì đương nhiên cho nên là con cố gắng tu tập ở chừng 10 năm nữa thì con sẽ hỏi được như tướng. Bây giờ con hỏi như tướng không có nên, hỏi như vậy mình tội trách. Còn nếu không thì như vậy tức là tôi kêu lại gần, tôi cứ rờ lại coi cái trán nó có nóng không. Nói như tướng lại sao rồi, coi cái nó có nóng không. Chắc là nó bị sốt cao hay sao đó. Còn không thì phải tu tập 10 năm nữa mới nói. Tại Phật bạch sư phụ là sư phụ có công nhận là có địa ngục không? Có. Con á, mà con làm lôi thôi mà không xong á, là diêm la hỏi con đó, là địa ngục kéo xuống á. Dài dài con từ nay về sau con không dám, con cố gắng làm chuyện phước đức. Là được rồi, con có phước đức là vừa rồi là chư thiên ủng hộ cho con, cho nên bữa nay con có phước đức. Cho nên vừa rồi con thấy không, rõ ràng là con có trúng số độc đắc, con thấy không. Nếu chư thiên ủng hộ sao con có trúng số độc đắc rồi. Ráng tu tập thêm một chút xíu nữa đi, mơ mốc trúng số độc đắc thêm nữa, Rồi bữa sau mua quà ăn trúng nữa, thì phụ nó tái nói là bởi vì ta đã nói rằng trúng số độc đắc là cái phước đức của con, lần này con tham quá đòi hỏi đời trúng này sao trúng được. Thì như vậy tức là sao? Tức là cái tâm nó luôn luôn lộn xộn tới tôi, nghĩa là cái tâm nó muốn cái này muốn cái kia. Thì bên đây mình học mà ta nhập ta là mặt rồi thì mình biết tất cả các pháp đều là như tướng. Thì như vậy thì mình phải diệu dụng với tâm, diệu dụng tùy duyên, diệu dụng với cái gì? Diệu dụng với cái thành tự ân của mình chứ đâu phải diệu dụng với ai. Diệu dụng với cái tâm điên đảo của mình là mình phải diệu. À, mình dịu đó, ví dụ như nó muốn cái gì nó khổ đau chẳng hạn thì mình phải dịu với nó. Mình năn nỉ nó, thôi con bớt khổ đi, con đừng có đau khổ nữa. Khổ quá, phụ cũng mệt luôn. Thì mình phải dịu dụng với nó, năn nỉ nó, đừng có khổ nữa. Mình có bực ai chẳng hạn, thì đương nhiên mình tìm những người đó mình đấm. Nhưng mà coi chừng cái sức nó mạnh hơn hoặc là cái bộ mặt nó dữ tợn hơn, nó có hạch vỏ thì mình đấm không được. Thì đương nhiên mình năn nỉ nó, sao thì con đừng có đấm gì, đừng có dạy đấm nó mà nguy hiểm. Mình diệu dụng mình điều đó. Đó. Tức là lúc đó là nhờ Phật gia bị, nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát gia bị. Nếu mà con mà không nhờ Đức Phật gia bị, không nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát mà gia bị cho con là vừa rồi con dám đi đánh lộn rồi đó. Đó, nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát gia bị, nhà con cũng có phước đức đó, chứ con nổi sân lên con đánh thì hết phước rồi. Cho nên nhờ Phật, nhờ Bồ Tát gia bị cho con. Phật là ai? Bồ Tát là ai? Tức là Phật là tư tưởng sáng suốt, tức là tâm tánh sáng suốt, mà Bồ Tát là cái tâm niệm từ bi của mình. Từ bi là Bồ Tát, sáng suốt là Phật. Đó. Mình không chịu làm theo cái tâm sáng suốt, không chịu làm theo cái tâm từ bi, thì đương nhiên mình phải cầu khẩn chỗ này, mình cầu khẩn chỗ nọ. Không chịu nghe nó dạy thì phải đi nhờ dạy. Đó nè, là không chịu, mình cũng chịu. Nghĩa là thầy của mình có sẵn, mình cũng chịu vậy. Mình đi nhờ thầy khác vậy thì đương nhiên phải tốn tiền, phải tốn kém. Và tư tưởng như vậy là rất là chao đảo. À, cho nên khi mình học Bát Nhã đó là mặt là cửa không, à, chỉ có một. Nhưng mà tùy chân tứ lợi hay độ mà chấp vào cửa không có nhiều cái sai khác. Cửa không nó có một. Cái cửa không gọi là cửa không, nhận ra tất cả các pháp là tánh không. Để cho tâm của mình được yên, được an nhiên tự tại thì nó chỉ có một thôi. Còn cách gì mà để làm con bước vào cửa không thì cái đó nó nhiều. Không? Gọi là coi như là vô lượng cửa bước vào cửa không. Vô lượng ngõ ngách để bước vào cửa không. Mà bước vào được cửa không rồi là mình thấy an lạc. Nhận ra được mà tất cả các pháp là tánh không, không có chỗ ký gửi, không có cái chỗ mà gọi là dựa nhập, và thì đương nhiên mình phải tự điều lấy mình. Mà khi tự điều lấy mình thì thiếu gì phương pháp để mình tự điều. Cho nên vô lượng pháp môn tu, nhưng mà cái pháp môn nào cũng đi vào cửa không là đâu. Cho nên cửa không của nhà Phật khó vào. Vào nhà Phật nào? Nhà đây là nhà Phật. Nhà Phật chính là cái căn nhà, chính là cái tâm tánh sáng suốt của mình. Mà cái tâm tánh sáng suốt của mình là do bởi cái gì? Cái thức tâm can cường ngang ngược chấp cái ngã mà khó làm. Đó. Bởi vậy cho nên mới phân biệt, nói không, nói vô sanh, nói vô diệt. Chư thiên tự niệm rằng nếu Bát Nhã Ba La Mật là không, là vô sở hữu, thì tướng của Bát Nhã Ba La Mật là như hư không tướng. Vậy làm sao có thể diễn bày được? Vì sao nếu tướng ấy có thể diễn bày được thì tự niệm như vậy. Tự niệm như vậy, nhưng vì sợ oai đức của Phật nên chư thiên chẳng dám thưa hỏi. Phật nam, Phật biết rõ tâm niệm của chư thiên nên dạy. Phật thương xót chúng sanh cho nên dùng thế đế. À, nên dùng thế đế để bày rõ không tướng, dùng thế đế để bày rõ không tướng, mà chẳng dùng có đệ nhất nghĩa đế. Vì Phật đã dùng thế đế nên chẳng có gì để mà nạn vấn cả, tức là chẳng gì hỏi cả. Bởi vì thế đế thì đương nhiên dùng theo tâm của chúng sanh, đã là dùng theo tâm của chúng sanh thì người nào bệnh thì người đó lãnh thọ cái món thuốc đó, chứ còn không phải là cái người này bệnh mà dùng cái món thuốc khác để cho họ được, cho nên cũng chẳng có gì để nạn vấn cả. Đó. Lại nữa, tuy là thuyết không mà chẳng thủ chấp không, tuy là thuyết thế đế mà chẳng rơi lọt vào thế đế, nên đồng một tướng là vô phân biệt. Nên là thuyết thế đế nhưng mà không rơi lọt vào thế đế. Nói làm món ăn ngon nhưng mà không thủ chấp vào cái món ăn đó. Nói là làm cái pháp này nghĩa là trưng bày cái này đẹp nhưng mà không thủ chấp vào cái đẹp đó. Nếu thủ chấp vào cái đẹp thì sẽ sinh ra bỉ thử. Nếu thủ chấp vào cái ngon thì sẽ sinh ra phiền não. Cái hậu quả của nó là dẫn sanh đến phiền não, vì nó là thủ chấp. Cho nên nếu thủ chấp vào cái thương thì sẽ sinh ra sao? Phiền não. Đó, thủ chấp vào cái ghét cũng dẫn sanh ra phiền não. Như vậy thương ghét đều là bình đẳng tánh gì? Đánh không, biết là bình đẳng đánh không thì cũng cũng chẳng thương mà cũng chẳng ghét, nhưng mà khi vào chỗ nhiều thì vẫn thương mà vẫn ghét, ghét mà không phải ghét, thương mà không phải thương, người đó gọi là gì? Không, gọi là tùy duyên bất biến, bất biến. Đã là khó, đã là phải dùng ma ha tác nhã ta là mặn. Giống thôi hay nó giống thôi là khi mà nó ngủ được thì mình cũng ngủ không được. À, khi nó khóc thì mình cũng phải thắp điên bát gì. Nên nói chung mình phải dũng vào cái ma ha bát nhã ba la mật đó, cho nên tuy thiết không mà chẳng chấp không, tuy thiết thể đề nhưng mà không rơi lọt vào thể đề. Tuy hành pháp như vậy nhưng mà lại là diệu pháp chứ không phải là cô pháp. Đó. Cho nên nên đồng một tướng là vô phân biệt. Tuy nói bát nhã ta là mật tướng mà là vô sở hữu, là như hư không tướng, mà chẳng có pháp nào mà chẳng vào trong tướng đó cả. Cho nên thật tế lý địa thì bất khả nhiễm trần. Thật tế lý địa bất khả nhiễm trần, trong tâm mình chưa hề dính một mảy trần, nhưng mà vạn sự mong cung bất khả nhất pháp, trong mọi sự mọi việc không có sự việc nào không có mặt mình. Mà để cho đụng chạm linh giảm dần dần dòng sông được, nghĩa là tươi mát, con sông nó được tươi mát, ngọn cỏ được tươi mát, chứ còn có sự hiện hữu của tôi làm cho mọi người phải săn lên. Hiện hữu của mình là làm những dòng sông xanh hơn, làm cho cảnh giới tươi đẹp hơn. Sự hiện hữu của mình là một bàn, là cái bàn tay của mình, là những bàn tay mà mang cái tính cách là xoa dịu cái nỗi bực dọc đau thương của tất cả mọi người. Cái ánh mắt của mình là ánh mắt của từ bi. Như vậy thì những người đó là người đã hành thâm bát nhã ba la mật rồi. Cho nên khi mình đến người ta không sợ, ta không ngại. À, chỉ đến nhà tôi cho nhé, thì đến nhà tôi cho. Mà khi mình đến rồi á, thì đương nhiên người ta ngại. Ngại là sao? Bởi vì khi mình bước ra khỏi nhà rồi á, thì người ta không biết. Nãy bậy quá, biết là mẹ về mẹ có nói chuyện mà. Bởi mình đâu có như tướng đâu. Cho nên ví dụ như nhiều khi nó vậy, ở cái thế gian mà người ta muốn ngăn chặn tất cả những cái mà gọi là gây ra những cái bí thử, gây ra những cái này khác cái nọ, cho nên những cái nếp sống người ta gọi là tạo ra nếp sống văn minh, nhưng mà văn minh quá thì nó sẽ trở thành không có tâm hồn. Văn minh thì phải hiện đại, làm cái gì cũng hiện đại, vào cửa người ta cũng phải hiện đại, và nhà người ta cũng phải hiện đại. Đời nào tới cái phòng của người ta ở được Để khi mày vào nhà, vào cửa, bao nhiêu lớp, bao nhiêu cửa rồi, người ta làm cái gì cũng sạch sẽ, cũng cẩn trọng, đâu ra đó hết. Cho nên khi mình đi ra, vào và đi ra, không biết gì tay cái gì hết. Đó là tên là có nghiệp sống văn minh cao, hiện đại. Nếu mà làm như vậy là những có tình cảm, làm con người không có tình cảm. Bởi vì người ta ngán cái tình cảm theo kiểu đó. Ngán tình cảm theo mình. Cho nên người ta mới ngăn chế vào đón ẩn dấu. Đúng không? Rồi nếu mà mình đã con cái tự, mình hiện hữu của mình là Bồ Tát, hiện hữu của mình là Phật, thì xin lỗi, mình là Phật hay là Bồ Tát, thì chỗ nào người ta cũng mời mình đến xem. Do đó cho nên do là cái tâm tánh của mình sống phù hợp với cái như tướng, mà khi tâm tánh đã sống với phù hợp với cái như tướng rồi thì phải diệu dụng ở trong cái chỗ như đó, cho nên được gọi là Như Lai. À, chúng ta nghĩ khi nào hỏi gì nữa không?
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Cho trước chúng ta sang tới cái phẩm thứ 49, tức là cái phẩm văn tướng. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục cái phẩm đó. Lúc bây giờ chư thiên thân khắp đại thiên thế giới tán dương hoa đầy khắp chư không, phần kinh đều đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, đứng sang một bên bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ta La Mật rất thầm thâm đại tướng của Bát Nhã Ta La Mật như thế nào? Phật dạy: Này chư thiên tử, Bát Nhã Ta La Mật tướng là không tướng, là vô tướng tướng, vô tác tướng, vô khẩu tướng, vô sanh tướng, vô diệt tướng, vô khấu tướng, vô tịnh tướng, vô sở hữu tướng, vô sở y tướng, là hư không tướng. Bởi vậy nên Bát Nhã Ta La Mật là thầm thâm. Này chư thiên tử, như tướng là tướng thầm, tướng thâm của Bát Nhã Ta La Mật, bảo đại cho nên Phật dùng thế gian pháp để thuyết giảng cho chúng sanh nghe, mà chẳng dùng để nhất nghĩa đến để thuyết bài. Này chư thiên tử, hết thảy thế gian trời người Atula chẳng có thể phá hoại tướng ấy được. Vì sao? Vì hết thảy thế gian trời người Atula đều là tướng ấy. Này chư thiên tử, tướng chẳng thế phá hoại tướng, tướng chẳng thể biết vô tướng. Vô tướng chẳng thể biết tướng. Vì sao? Vì tướng là vô tướng tướng, đã là vô tướng tướng là vô sở tri. Biết như vậy là như thật biết, các pháp đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì tướng chẳng phải do sức làm ra, dẫn đến chẳng phải do thức làm ra, chẳng phải do bốn niệm xứ làm ra, dẫn đến chẳng phải do nhất thiết chủng trí làm ra. Này chư thiên tử, hết thảy tướng đều chẳng phải sở hữu của trời, của người, chẳng phải của thế gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi. Nhỏ một chút xíu. chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi. Này chư thiên tử, ví như có người hỏi tướng của hư không như thế nào? Hỏi như vậy có đúng chăng? Nhỏ một chút xíu. Bạch chư thiên bạch Phật, bạch Thế Tôn, hỏi như vậy chẳng đúng. Vì hư không chẳng có tướng khả thuyết. Vì hư không là vô tướng, là vô vi, là vô ký vậy. Phật dạy này chư thiên tử, dù có Phật hay chẳng có Phật thì tánh và tướng vẫn thường trú. Phật như thật biết những tánh tướng nên gọi được Như Lai. Chư thiên bạch Phật, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã được tánh tướng thầm thâm, được tánh tướng ấy rồi là được vô ngại trí. An trú trong tánh tướng ấy là dùng Bát Nhã và dùng Bát Nhã Ba La Mật mà tập tự tướng của các pháp. Bạch Thế Tôn thật là hí hữu, thâm Bát Nhã Ba La Mật là chỗ hành xứ của chư Phật. Do tu tập thâm Bát Nhã Ba La Mật mà đắc vô thượng Bồ Đề, do đắc vô thượng Bồ Đề mới có thể đâm tâm đạt hết thảy các pháp tướng, từ sắc tướng dẫn đến nhất thiết chúng trí tướng vậy. Phật dạy đúng như vậy. Này chư thiên tử, não hoại là tướng của sắc, cảm giác là tướng của thọ, duyên lự là tướng của tưởng, duyên khởi tạo tác là tướng của hành, liễu triệt là tướng của thức. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết các tướng đây. Lại nữa, này chư thiên tử, hay xả thi là tướng của đàn Ta La Mật, chẳng nhiệt não là tướng của thi Ta La Mật, chẳng nao núng là tướng của sẵn đề Ta La Mật, chẳng thối thất là tướng của tỳ lễ gia Ta La Mật, thường nhiếp tâm là tướng của thiền na Ta La Mật, thường xả ly là tướng của bát nhã Ta La Mật. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết các tướng đó. Này chư thiên tử, tâm chẳng bị phiền não nhiễu loạn là tướng của bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định. Phật dụng tâm vô tướng xả hết tất cả các tướng đó. Này chư thiên tử, xuất thế gian là tướng của 37 phẩm trời đạo, xả ly là tướng của không môn, tịch diệt là tướng của vô tướng môn, chẳng khổ là tướng của vô tác môn. Phật dụng tâm vô tướng xả bỏ tất cả các tướng đó. Này chư thiên tử, siêu thắng là tướng của do mười Phật lực, chẳng sợ hãi là tướng của bốn vô sở ý, liễu đạt hết thể các pháp là tướng của bốn vô ngại trí, chẳng ai có thể sánh kịp là tướng của 18 bậc cầm pháp. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết thể các tướng đó. Lại nữa, này chư thiên tử, thương xót chúng sanh là tướng của đại từ đại bi, thấy biết chân thật là tướng của chánh kiến, chẳng đắm trước là tướng của hành xả, biết rõ các pháp hiện tiền là tướng của nhất thiết chủng trí. Phật dụng tâm vô tướng nên xả bỏ hết tất cả các tướng đó. Này chư thiên tử, vì dụng tâm vô tướng như vậy nên Phật được gọi là đấng vô ngại trí. Ta niệm bữa trước chúng ta đã nghe hết, gần hết cái phần đó. Cái phần này cứ là trong cái phần cuối của cái phần này. Phàm phu do vì cái chỗ chấp tướng cho nên cái phân biệt ra cái tướng này tướng nọ. Vì họ mới thấu triệt được cái nhân tướng cho nên phàm phu mới phân biệt ra. Phân biệt ra có tướng này khác, tướng kia khác. Rồi phân biệt ra có cảnh giới này, ở cảnh giới khác. Trụ ở trong những cái gì? Tức là trụ trong những cái ức tưởng phân biệt đó. Đó. Cho nên ở nơi chỗ phàm phu thì họ không có thể biết rằng các pháp tướng đều là không tướng. Mà đã là không tướng tức là nó là vô tướng. Phật biết rõ thật tướng có hết thảy tất cả các pháp. Thật tướng của tất cả các pháp đó là tướng, đó là Bát Nhã Ba La Mật tướng. Cho nên Phật đã dùng thế gian thật tướng để nói mà không dùng đến để nhất địa đế. thì cái phần trước đó, chúng ta có phân tích ở cái phần cuối này, ở cái phần cuối này, đấy là coi như biết rõ tất cả những các tu chứng, tất cả quả vị tu chứng, tất cả những cái danh xưng về những cái chỗ liễu đạt, tất cả những cái danh từ đó nó đều là vô tướng, cho nên không có tu. Người tu vào những cái danh xưng đó hay là tu vào những cái quả vị tu chứng đó thì gọi là còn vô minh, còn vô minh cho nên mới tu vào để biết rõ nó là cái quả vị tu chứng đó rốt ráo của nó là tánh không. Mà nếu mình trụ vào nó cái chỗ mà sở đắc á, thì rõ là chưa biết rõ cái thật tướng của nó là vô tướng. Vì chưa biết rõ thật tướng của nó vô tướng cho nên trụ vào ngay cái chỗ đất của mình. Vậy thì trụ vào ngay cái chỗ đất là hạn lượng, là sanh diệt. Là có hạn lượng, là có sanh diệt. Cho nên tôi nói là ở thế gian phàm phu họ thường có cái gì? Tức là họ thường tu tâm. Cái căn bản là họ tu vào cái tự ngã của họ. Từ khi mà họ tu vào cái tự ngã đó, tức là tu vào ngay trong cái gì? Tức là cái tâm tưởng, cái niệm, chính niệm đó, cái niệm khởi, do sự tác duyên mà khởi niệm, tu ngay trong cái niệm khởi đó, nhận cái niệm khởi đó, cái niệm tướng đó làm tâm. Nhận cái niệm tướng đó làm tâm và tưởng chừng như mình hiện hữu, có cái ta hiện hữu. Từ cái chỗ có cái ta hiện hữu đó mới sinh ra lắm cái điều bị thử, rồi mới sinh ra những cái vấn đề tu chấp. Chính vì đó họ có thể suốt cái đoạn đường của họ đi trong sanh tử luân hồi, tức là họ có thể bước vào tà kiến hay là bước vào mê lộ. Cho nên những cái khổ đau của họ, họ không thể nào tự họ giải quyết được. Những cái khổ đau của mình cũng không thể nào tự mình giải quyết được. Và khi đến nhờ đến tha lực á, chứ nhờ đến tha lực á, tức là nhờ đến những cái gì? Trước nhất là nhờ sự hiện hữu, là nhờ bạn bè, nhờ thân thuộc. Và cao hơn nữa thì họ phải nhờ đến thần thánh. Mà cao nữa phải nhờ đến thần thánh khi mà họ thiếu thấp. Dù sống trong cuộc đời này là vật chất nó trói buộc, thì khi họ cần đến vật chất, họ cần đến gia sản, họ cần đến sự nghiệp, thì họ phải nhờ đến sự gì? Không, nhờ vấn đề làm ăn. Mà muốn làm ăn cho nó ra phết đó, muốn làm ăn được á, thì sức của họ không nghĩ rằng họ không làm nổi, không kham nổi, cho nên bằng cách là phải cầu cạnh đến thần thánh. Cầu cạnh đến thần thánh thì ví dụ như bây giờ đầu năm, tôi nói như nãy tôi có nói chuyện với Tâm An, tôi nói đầu năm thì người ta là có người ta đi chùa Bà, thí dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh này ở các cái vùng lân cận đây, thì người ta đi chùa Bà ở Bình Dương để làm gì? Nếu đi chùa Bà ở Bình Dương thì người ta để mà gọi là vay, để vay tiền. Thì cái người mà họ chịu trách nhiệm ở đó thì họ có thể cho vay trong cái bao đỏ đưa ra, hay là trong cái chỗ tiền vay đưa ra là 100 đồng hay là 200 hay là 500, tức là bà cho vay. Mà từ cái thành phố Hồ Chí Minh này mình từ ngày 13 ngày 14 ngày rằm mà đi nộp như vậy á, thì vào khoảng chừng cả hàng triệu người đi vay. Thì đương nhiên mỗi người vay là đều có phát nguyện á. Ở phát nguyện là khi mà con vay mà tiền của bà, mà nếu mà cuối năm này mà mua mấy bán đất, mua một bán mười á, thì đương nhiên là con sẽ làm sao? Con sẽ trả cho bà, trả cái tiền vay đó lại cho bà. Hơn nữa là con thấy bà, cái áo của bà, cái áo khoác của bà đó, thì đương nhiên con sẽ phát nguyện may cho bà một cái áo khoác. Rồi thì là con thấy cái đế bàn của bà đứng nó hơi thấp, thì con phát nguyện là con thay cái đế bàn, đưa bà đứng lên cao một chút xíu nữa. Thì có người này phát nguyện chế thế này, có người phát nguyện thế kia. Thì như vậy là một hàng triệu người vay, hàng triệu người phát nguyện cúng, cho nên đậm tới Diêm La mới mời bà xuống hỏi. Diêm La mời bà xuống hỏi, nó nghe nên lúc này chị làm ăn cũng khá lắm phải không? Thì là bà mới nói là cũng chẳng có khá gì thì cho tôi nó vậy thì bốn ít nhưng mà cũng lại nhiều. Nhưng mà tùy tâm nó muốn trả nhiều trả, nhưng mà chắc chắn là nó phải trả hơn cái vốn của tôi rồi. Như vậy thì từ bao nhiêu năm nay thì Diêm La mới hỏi thăm, hỏi nhỏ là từ bao nhiêu năm nay rồi thì của bà để đâu cho nó. Ba của bà đây đâu nhá? Tụi nó hối lộ bà quá nhiều, bà không biết có tham nhũng hay không. Cho nên mình vay mà bà phải hoàn toàn chịu điều tra. Đó, mình thì vay lời lỗ thì mình lãi thì mình được, nhưng mà còn bà thì sao? Mình cứ nghĩ mình thương thôi chứ ai thì cũng tới vay mà muốn lời được cúng chút ít cho nói, người ta cũng gây ra cái tiếng là bà cũng là nhận tiền hối lộ. Diêm La là đậm đó, Diêm La hỏi. Cho nên mình thấy là nghe là mình cái sức của người không nhận ra được cái bộ mặt thật của mình, cho nên người ta mới đi chỗ này chỗ kia, người ta cầu cạnh đến chi vậy? Để được chút đỉnh, gọi là được chút đỉnh trong cái cõi, gọi là trong cái cõi mà trần lao khổ đế này, người ta phải có một cái gì đó được an vui chút đỉnh ta mới cầu nguyện. Người tu Phật mà tu vào cái thâm ma ha bát nhã ba la mật là không, là nhận ra được cái điều đó, là không có đi vào tà kiến. Nhưng mà mình, nếu mình có thấy mình cô đơn, nếu mình có thấy mình trống vắng, nếu mình có thấy mình lạnh lùng, nếu có thấy mình thiếu thốn, thì mình than thở với ai? Bây giờ mình cũng giống như bà ở Bình Dương, bà than thở với ai? Chẳng lẽ xuống Diêm La mình than thở? Nếu bà khổ đau, mình phải tội nghiệp bà chứ. Bà, tôi nghĩ rằng bà khổ bà đau rồi bà than thở với ai? Chẳng lẽ lên Ngọc Hoàng than, Thượng Đế than thở, tôi là bà Chúa ở Bình Dương than thở với ngài sao? Mình cũng vậy, nếu mà mình đi vào cái chỗ mình cái thâm bát nhã rồi, mình nhận ra cái bộ mặt thanh tịnh trong sáng, mà mình ở sống trong cái hữu vi pháp, nó có chỗ hạn lượng. Thân này thì đương nhiên có sanh lão bệnh tử, và khi mình sống thì sống với mọi người ở chung quanh, thì có những cái mà gọi là sao, có những cái có nhiều lúc mình cũng bị thốn, cái tự ngã của mình khởi lên bị thốn. Thì người mà tu về bát nhã thì nói chung ra, nếu mà không, mình biết rõ là coi như cũng không cầu cạnh ai, bởi vì mình ngồi đây này, xin lỗi người đi mà tu bát á, thì họ tập xuất gia một ngày, họ có cái lòng phát nguyện nghe Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, rồi là tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Thì các đại vị tu bác họ cũng phát nguyện là con hôm nay đến ngồi đây tập xuất gia một ngày, vẫn có một mục đích duy nhất. Đức Thế Tôn mới hỏi đây, mục đích duy nhất của các người là gì? Dạ, con có mục đích duy nhất là mong rằng ngồi được cái ghế của Ngài. Thế thì mục đích làm vậy? Mục đích là làm Phật. Mục đích mình ngồi đây là để làm Phật. Mà đã làm Phật thì mình tập đừng bao giờ có khổ đau. Bởi vì Phật đâu có khổ đau. Tập thì không có nói đến khổ đau, không có nói đến tập làm Phật, tức là tập làm, tập không khổ đau. Mà nếu tập không nổi thì cũng đi Bình Dương. Nhưng mà đi Bình Dương là chuyện khác à, chứ không phải Bình Dương mà thưa với bà, mà đi Bình Dương là để mua cái lu lớn. Đó là mua cái lu lớn, nó có nắp đậy đàng hoàng, khi nào mình buồn, khi nào mình giận, khi nào mình tức, khi nào mình hờn, khi nào mình ghét ai, lá mình chuông vô trong lu mình đậy nắp lại, đừng có bao giờ than thở dài. Lúc này mình tu là hành thâm bát nhã phải là mật đát. Đó. Bây giờ không đi Bình Dương vay tiền bà hay than thở với bà, mà đi mua luôn, đi mua cái, những cái mà cái an lớn to để chi, để khi đau khổ mình chuông vô đó. Bây giờ mình đã hành thâm bát nhã ba la mật, nhận ra được cái bản thể thanh tịnh trong sáng của mình. Cho nên đây mới nói rằng, thấy không, tâm mà chẳng bị phiền não nhiễu loạn, đó là gì? Đó là tướng của bốn thiền. Tâm mà không bị nhiễu loạn là tướng của bốn thiền. Tướng của bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Tướng của bốn vô sắc định đó. Không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng, phi phi tưởng xứ định. Tức là mình đi vào cái tâm thể hoàn toàn sáng, trong sáng. Nhưng mà mình biết rõ luôn, khi mình hành tâm bát nhã ba la mật thì mình biết rõ luôn cái được gọi là tâm thể trong sáng là gì? Là vô tướng tướng. Nó chỉ có cái danh từ là tâm thể trong sáng, chứ cái gì trong sáng? Nếu mà cái tâm đó có tướng trong sáng là vô minh tướng. Cho nên nghe tôi nói tâm mình phải thanh tịnh, mình phải làm sao cho cái tâm mình có thanh tịnh. Mà nghe nói mình có làm ha, mình làm cái gì đó, hay là mình làm sao để cho tâm mình thanh tịnh, hay là mình nhận ra được cái bộ mặt thật của chính mình. Nhờ bộ mặt thật của chính mình là cái gì nhận ra? Pháp bất tri pháp. Nếu mà khởi lên một cái biết, đó là một pháp. Mà một pháp đó là vô sở hữu, một pháp đó là vô sở trú, một pháp đó là không có chỗ chỉ bày. Như vậy cái mà không có chỗ chỉ bày, cái mà vô tướng thì biết cái gì? Vậy mà nó nhận ra. Nếu nó là biết là lập tức nó là có ngã tướng rồi. Hay nếu nó là tôi biết một cái ngã tướng, mà tôi biết tôi buồn thì ngã tướng nhân tướng rồi. Cho nên gọi là pháp bất tri pháp. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói rằng, này chư tiên tử, xuất thế gian tướng là bao, là tướng của 37 phẩm trợ đạo. Xá lê tướng là tướng của không môn. Tịch diệt tướng là tướng của vô tướng môn. Chẳng khổ là tướng của vô tác môn. Phật dụng tâm vô tướng nên xả bỏ hết tất cả các tướng đó, xả bỏ hết. Bởi vì tôi tu vào cái gì? Tôi tu vào không môn à, tôi tu vào tịch diệt môn à, tôi tu vào nghĩa là coi như 37 phẩm trợ đạo à. Nếu tôi có chỗ tu vào Nếu tôi trú vào 37 phẩm trời đạo, trú vào chỗ không môn, trú vào chỗ vô tác môn, trú vào chỗ vô tướng môn, thì rõ ràng những cái đó là gì? Tức là những cái đó là tôi là vô minh, không nhận ra, không nhận ra thật tướng, tức là không thể nhập vào, không có thể nhập nơi như tướng rồi. Này chư thiên tử, siêu thắng đó là tướng của 10 Phật lực, chẳng sợ hãi là tướng của 4 vô sở ủy. Liễu đạt được hết thể các pháp đó là tướng của 4 vô ngại trí. Chẳng ai có thể sánh kịp, đó là tướng của 18 bất cần pháp. Phật dùng tâm vô tướng nên xả bỏ hết tất cả các tướng đó. Bây giờ mình tu hành là để liễu đạt được các pháp, để được 4 vô ngại trí. Có người mà tu hành để đạt đến cái chỗ là không ai sánh kịp, là đạt đến cái chỗ là 18 bất cộng pháp. Thân tùy huệ hành, khẩu tùy huệ hành, ý tùy huệ hành, tất cả cái đó là một trong những cái tướng của 18 bất cộng pháp. Mình thể nhập vào 18 bất cộng pháp là cái chỗ đạt tới cái chỗ dụng tâm cao nhất, dụng tâm tu cao nhất của người tu hành. Mà ở đây Đức Thế Tôn nói rằng Phật dụng tâm vô tướng, xả bỏ hết tất cả các tướng đó, xả bỏ hết. Tại vì biết tất cả những cái đó chỉ là danh gì, danh tử. Lại này nữa, chư thiên tử, thương xót chúng sanh đó là tướng của đại từ đại bi. Thương xót chúng sanh đó là tướng của đại từ đại bi. Thấy biết chân thật tướng của chánh kiến, đâm chẳng đâm trước tướng là tướng của hành xả. Do rõ biết các pháp hiện tiền là tướng của nhất thiết chủng trí. Phật dụng tâm vô tướng nên xả bỏ hết tất cả các tướng đó. Tại sao xả bỏ? Ví dụ như bây giờ mình nói rằng tướng thương xót chúng sanh đó là tướng của đại từ đại bi, tại sao xả bỏ? Thế khi mình hành tâm bát nhã ba la mật thì mình biết rõ chúng sanh không, như vậy thì đại từ đại bi với ai? Ai đại từ đại bi? Mà nói đại từ đại bi, nhưng mà khi mình nghe nó tôi đại từ đại bi, tức là mình thấy làm như mình có đại từ đại bi. Mà có cái ta đại từ đại bi, tức là mình đã vô mình. Thì Phật biết rõ cái danh tự đại từ đại bi và cái dụng tâm á, cái dụng tâm hư huyễn, đúng không? Cái dụng tâm hư huyễn đại từ đại bi nó không có chỗ trú, nó không có chỗ nương ra. Vậy mà mình trú vào cái chỗ đại từ đại bi à? Nếu trú vào chỗ đại từ đại bi thì không phải là ma ha bát nhã ba la mật, không phải là bậc nhất thiết chủng trí. Do đó Phật dụng tâm vô tướng nên xả bỏ hết tướng đó. Xả bỏ đó. Này chư thiên tử, vì dụng tâm vô tướng như vậy cho nên Phật được gọi là vô ngại, vô ngại trí đó. Phật được gọi là vô ngại trí. Hôm trước là cái phần đó, tức là phần cuối, phần cuối. Bây giờ chúng ta tiếp nào. Kinh Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Hãy khai thị thế gian tướng, nên Phật y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật, tu trong Bát Nhã Ba La Mật, cung kính cúng dường tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy tức là mình hiểu rõ là Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật, tức là mẹ đẻ ra chư Phật. Thế Bát Nhã Ba La Mật là cái gì? Bát Nhã Ba La Mật là nói đến trí gì? Trí tuệ siêu việt. Nhưng mà khi là mẹ đẻ ra chư Phật thì khi nào mà cái trí tuệ siêu việt nó biết rõ trí tuệ siêu việt là vô tướng, vô khả tri thì mới gọi là mẹ đẻ ra chư Phật. Tức là khi nào mình biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là vô khả tri, là cái chẳng thể biết, thì cái chẳng thể biết mà biết được rằng tột cùng là cái chẳng thể biết thì cái nó gọi là mẹ đẻ ra chư Phật. Chứ còn tột cùng là có cái biết siêu việt thì cái đó không thể đẻ ra ai được đâu. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật là vô gì? Vô tương tương.
Vô tướng tướng tính là chính là tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì mẹ đẻ ra chư Phật nào mới nè, chư Phật là ai mới nè. Do đó nên khi mình nói chữ chư Phật, tức là mình nói khi nào mình chú chữ Phật rồi, chứ mình nghĩ đến có Phật rồi. Bây giờ mình nghe đến chữ Phật, tức là nói là mình đó là bậc tôn kính, hay là nói Phật đó là bậc tôn kính, nói đến là bậc toàn giác, toàn năng, toàn giác. Cho nên khi nói mẹ đẻ ra chư Phật, tức là sao? Là trí tuệ siêu việt, thì đẻ ra bậc toàn giác. Mà trong khi bậc toàn giác chỉ là danh tự, chữ đẻ ra cái Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh tự đẻ ra danh tự. Thế là mình trú vào. Tức là một câu, có một con nói, nhưng mà gọi là nếu mà không có gì, tức là không có hành tâm Bát Nhã Ba La Mật, thì bị ngay cái câu nói đó, nó làm cái sợi dây trói mình liền. Làm cái sợi dây trói mình liền. Vì chính vì vậy cho nên mình sẽ bị trói buộc trong các pháp, dễ bị trói buộc trong các pháp. Pháp bình thường mình còn trói buộc, hà huống gì pháp này mà nói rằng mẹ đẻ ra chư Phật. Pháp bình thường, những câu nói bình thường vụn vặt nhất trong sự sống của mình mà mình vẫn bị trói như thế. Nói anh nói thiệt với em nha, anh buồn em quá. Thì tự nhiên mình thấy nó làm sao, thấy nó khó chịu làm sao, thấy nó thốn. Chắc kỳ này là coi như không, chắc kỳ này coi như là chúng ta không thể nào coi như là sống với nhau được. Thấy cả một cuộc đời sụp đổ, trao đảo. Đó là gì? Thế gian, tâm của chúng sanh, tâm thế gian bình thường, mình nghe nói là mình đã chịu không nổi, chịu hết nổi rồi. Và những cái oai âm ở trong cái sự sống của mình trong hàng ngày thì mình nhiều, hầu như không có những cái mình không có thể vượt qua được. Và cuối cùng một cái trở về thì đương nhiên phải sao, phải dựa một chút là phải cầu gì, ít ra phải cầu nguyện. Nếu mà tâm trao đạo thì phải cầu nguyện. Và cầu nguyện không được và không biết cách cầu nguyện thì tự mình phải bức xúc. Mà khi nó bức xúc rồi thì đương nhiên mới sinh ra những cái điên đảo. Đó. Ai cứu? Lúc đó ai cứu được? Không ai cứu được. Cái bức xúc đó của mình không ai cứu được. Thế nhưng mà chỉ con cái là sao? Chỉ có bị một đối pháp nào đó, đối pháp nào đó mà nó làm cho cái tự ngã này mà tiêu tán đi á, mà gần như sắp bị tiêu tán á, thì lúc đó mình mới hốt hoảng mình nhảy thôi. Bởi sao mình ghét mình giận vậy á, ghét giận. Nhưng mà ghét giận ai? Ghét giận con mình, ghét giận vợ mình, ghét giận chồng mình, ghét giận người yêu mình. Vậy cho mình khi mà đến cái lúc mà gọi là cái người mà mình ghét mình giận mà đúng là con mình hay là vợ mình hay chồng mình hay người thân thuộc của mình, mà sắp sửa nó bị ai nện một cái, sắp sửa tiêu tán, là lúc đó mình phá luôn cái giận. Bị nó bị một cái đối pháp nào đó phá luôn cái giận, lập tức là nhào ra mà đỡ đòn. À, những cái pháp đối bình thường của thế gian thì mình hiểu rằng coi như là mình có tu dưỡng đó, nhưng mà có học giáo lý đó, có đầy đủ sách vở, có đầy đủ chữ nghĩa đó, nhưng mà rõ ràng không bao giờ quán triệt được cái chỗ vô sở hữu, cái chỗ vô sở trú. Không quán triệt được Thế nên cái vô sở trú không quán triệt được cái chỗ vô sở hữu. Vì cái chỗ vô sở trú, vô sở hữu, nó cái chỗ đó bất sanh, bất diệt. Nó cái chỗ đó không tăng, không giảm. Nó cái chỗ không không gì, không uế, không tịnh. Trú nó cái chỗ vô trú đó thì lại gọi là tùy duyên bất biến được. Do đó cho nên mình mới có thể nói rằng đến cái lúc đó chẳng hạn không bị não loạn tâm mà phát khởi đại bi tâm. Mặc dù nói phát khởi đại bi tâm thì ngay cái phát khởi đại bi tâm đó mình cũng biết là viễn hư, nhưng mà đó là diệu pháp, đó là cái pháp diệu. Mà mình với một bậc trí tuệ siêu việt thì mình hiện hữu là hiện hữu với cái diệu pháp, chứ không phải hiện hữu bằng những cái bằng những chúng sanh, bằng những chúng sanh tâm, bằng những ý niệm của sự lầm chấp về ngã, về ngã. Sự hiện hữu của mình là một sự hiện hữu của diệu pháp. Sự hiện hữu của mình giống như sự hiện hữu của Đức Phật mà hiện hữu tại vườn Lâm Tỳ Ni vậy. Tức là mỗi lần sanh là tùy thuận cái gì? Tức là tùy thuận đối tượng mà sanh. Mỗi lần mình sanh tâm là tùy thuận đối tượng sanh. Mỗi lần mình sanh tâm là dẫm chân lên hoa sen. Mỗi lần mình sanh tâm là coi như dung nhiếp cả thời gian và không gian. Mỗi lần mình sanh tâm là coi như bao nhiêu những cái gì? Tức là bao nhiêu những cái diệu để cho chúng sanh được tươi mát. Cho nên ở dưới cội gốc vô ưu, sinh ra từ nách bên hữu và sinh ra đi bước, đi bảy bước trên bảy đo sen. Tức là phát xuất từ cái gì? Phát xuất từ sự tùy thuận chúng sanh tâm, phát xuất từ cái chỗ tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, vì biết rõ cội gốc của nó là vô sở hữu. Cội gốc của đó là không đến không đi, không sanh không diệt. Cho nên có nhiều người cũng nói rằng tại sao Đức Phật lại không chọn ở Đà Lạt mà sanh, mà lại chọn ở cái xứ Trung Ấn, mà cái xứ mà gọi là năm nãy rồi thì là khí ho cò ấy, trong cái vùng mà gọi như hồi xưa kia là vùng rừng núi đó. Mà sanh ở Đà Lạt, sanh không mát sao? Tại sao không sanh? Có nhiều người ở Trung Quốc thì kêu là tại sao không sanh ở Trung Quốc, trung tâm của vũ trụ này, sao không sanh trung tâm của thế giới không sanh? Có nhiều người nói tại sao không sanh ở Mỹ, tại sao không sanh ở Canada, tại sao không sanh ở Úc, chọn chi ngay ở xứ Ấn Độ sanh? Ta đã nói với các ngươi là chẳng đến, ta nói là chẳng, ta cũng ta đã nói các ngươi là chẳng đến, chẳng đi, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng khứ, chẳng lai, chẳng thường, chẳng đoạn. Như vậy ta sanh chỗ nào? Chỗ nào là chỗ sanh? Bởi kêu là chẳng sanh, chẳng diệt, mà bất sanh, bất diệt, bất khứ, bất lai, bất thường, bất đoạn. Thì sanh chỗ nào là không được? Mà có phải sanh đâu, là gọi là thị hiển. Thị hiện tức là diễn bày ra một cái pháp diệu chẳng sanh chẳng diệt, không đầu mối, không chung cuộc, không xác quyết chỗ nào, và cũng không đến không đi. Cái đó là cái thể của các pháp. Và nếu thị hiện thì hiện bất cứ nơi đâu cũng là Lâm Tỳ Ni, bất cứ nơi đâu cũng là nách bên hữu, bất cứ nơi đâu cũng dẫm chân lên hoa sen, bất cứ chỗ nào cũng là coi như là đi trên bảy bước. Tức là vừa dung nhiếp cả không gian, vừa là diễn bày diệu pháp, vừa là từ cội gốc vô ưu mà dẫn sanh. Thì mỗi lần sanh là lúc nào sanh? Mỗi lần giao thoa của con mắt với sắc trần, giao thoa giữa âm thanh với nhị, với gọi là nhĩ căn với thanh trần, tỷ căn này với hương trần, thiệt căn này với vị trần, tất cả những cái sự giao thoa đều là sanh, và sanh như Phật sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni. Có nghĩa là một niệm khởi sanh thì tùy chỗ sanh là diễn bày diệu pháp, một niệm khởi sanh là dung nhiếp cả không gian và thời gian. Như vậy cái vườn Lâm Tỳ Ni ta dùng pháp tướng của thế gian, nhưng mà trong đó là dựa vào pháp tướng thế gian mà ta chỉ bày đệ nhất nghĩa đệ. hả? Ủa sao anh đau không đỡ?
Đó, cho nên á, diễn một pháp mà dung nhiếp cả toàn thể, toàn thể cả pháp giới, diễn một pháp thôi mà dung nhiếp toàn cõi pháp giới, diễn một pháp mà dung nhiếp cả, cả tất cả cái tâm niệm của tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới. Đó. Cho nên phàm phu do chấp tướng mà mới phân biệt ra tướng này khác với tướng kia, chỗ này khác với chỗ nọ, cảnh giới này khác với cảnh giới khác. Hoàn toàn tất cả các cảnh giới, tất cả các sự đắc chứng, tất cả những cái hành pháp nó đều ở nơi cái thể tịch diên vắng lặng, vô cứ vô lại. Cho nên Phật trú trong Bát Nhã Ba La Mật, cung kính cúng dường tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật. Phật biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là nhân sanh ra chư Phật, nên nói pháp ấy là pháp tối thượng, chẳng pháp nào sánh kịp. Do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà Phật vô thượng Bồ Đề. Đã tu tập Bát Nhã Ba La Mật là tu tập cái gì? Tức là tu tập Bát Nhã Ba La Mật là tu tập về chỗ gì? Vô chỗ vô sở hữu. Cái tu tập về chỗ vô sở trú đó là tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Chứ không phải học nhiều chữ nghĩa, không phải học nhiều bằng cấp là tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Tức là phủi sạch mọi gì? Tức là phủi sạch mọi cái gì? Mọi sự mọi sự chấp thủ chấp, xả bỏ mọi sự thủ chấp. Đó, cho nên khi mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật tức là tu tập về vô sở hữu pháp, tu tập về vô sở trú pháp, tức là vô trú vô sở hữu là chỗ tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Đó. Khi mình khởi lên cái đó thì mình biết nó là vô sở trú. Khởi lên cái niệm đó, ví dụ như bây giờ mình khởi lên cái niệm giận thì mình biết là cái ý niệm giận, cái lòng giận, cái tâm giận của mình là vô sở trú. Nó không từ đâu đến mà nó không đi về đâu, nó vô khứ vô lai. Như vậy thì mình nên lưu giữ cái giận này hay là nên xả bỏ cái giận đó đi? Và có cái gì giận, có cái gì để đáng cho người đang tu tập không về Bát Nhã Ba La Mật để giận? Nhưng mà nghĩ không giận thì còn không được. Đó. Mình biết thì biết vậy, nhưng mà không giận thì không được. Cho nên phải giận, phải giận thì chịu khó tu nữa. Khi mình nói phải giận tức là mình chịu khó mình tu nữa. Tu chừng nào mà thấy chẳng phải giận mà cũng chẳng phải giận, có nghĩa như vậy, nghĩa là sao? Như vậy là thầy muốn nói sao? Để con nghe, con bắt trước sao? Nói sao để mình nghe, mình bắt trước cho đúng. Nói có cũng không được, nói không còn không được. Như vậy thầy muốn nói làm sao? Có thầy còn không chấp nhận, mà không thầy còn không chấp nhận, thì thầy muốn chấp nhận cái gì? Chấp nhận cái gì? Mà nếu không chấp nhận cái gì thì nó là làm sao? Con muốn biết cái làm sao, mà thầy không chịu cái này là làm sao? Thì đương nhiên có ngày con sẽ tìm cây cột, con sẽ đánh vào cây cột, con hỏi tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao không nói? Thì cây cột nó sẽ trả lời cho con. Khi nào mà tay chân của con sưng lên mà chảy máu ra thì cây cột nó sẽ trả lời cho con. Bởi vì sao? Bởi vì còn có
còn có ngã gì, ngã tâm, còn có muốn gì, còn có muốn đến, còn có muốn đi, còn có muốn hiểu. Và cái gì muốn hiểu là vô minh, mà cái gì không muốn hiểu cũng vô minh. Và minh là cái gì? Minh là cái vô sở hữu. Minh là cái gì? Minh là cái vô sở trú, tức là nó không có chỗ trú, không có chỗ chỉ bày. Cái chỗ không có chỗ trú, không có chỗ chỉ bày, nhận được ra nó thì cái đó gọi là minh. Đừng hỏi tại sao. Đó, cho nên Đức Phật mới nói rằng là Bát Nhã Ba La Mật là nhân sanh ra chư Phật, nên nói pháp ấy là pháp tối thường, chẳng có pháp nào sanh kịp. Pháp nào sanh kịp? Nó là vô sở hữu mà pháp nào sanh kịp? Nó là vô sở trú mà pháp nào sanh kịp? Đương nhiên là mình muốn có chỗ cao thì mình phải có cái chỗ trú thiệt cao. Và đằng này nó là vô sở trú, biết nó trú chỗ nào mà cao? Cho nên đó là Bát Nhã Ba La Mật. Do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà Phật được đắc Vô Thượng Bồ Đề, được thành Phật, nên Phật trở lại cung kính cúng dường, tôn trọng, tán thán hộ trì pháp đó. Cung kính, tán thán, cúng dường, hộ trì pháp đó, tức là luôn luôn, luôn luôn gìn giữ vô sở trú, luôn luôn gìn giữ vô sở hữu. Đó là cung kính gì? Cung kính Bát Nhã Ba La Mật. Đánh mất cái vô sở hữu đi, đánh mất cái chỗ vô sở trú đi, tức là mình sẽ có trú tâm. Mà có trú tâm là ly Bát Nhã Ba La Mật. Có cái gì mà được, có cái gì đất, có gì cái gì là thất, thì cái đó không phải là, không phải là hành Bát Nhã Ba La Mật, không cung kính Bát Nhã Ba La Mật, không cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Anh tiếc cái gì mà không bỏ đi? Tiếc cái gì mà không bỏ? Muốn cái gì mà mất mớ? Tôi muốn vậy đó, tôi còn không tiếc vậy đó. Như vậy thì tại sao không bỏ đi? Bỏ không được, bỏ uổng. Mà có ai bảo bỏ đâu, mà có ai bảo muốn đâu, cũng chẳng muốn, không được mà cũng chẳng muốn bỏ. Chẳng muốn được mà cũng chẳng muốn bỏ. Thì như vậy người mà chẳng muốn được mà cũng chẳng muốn bỏ là người đó làm sao? Là người đã vô tâm. Mà vô tâm là Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì con câu là vô tâm đạo dễ gì? Dễ tâm. Đó là trường thi Phật. Đối cảnh vô tâm hỏi chi thiện, tức là sao? Vô tâm tức là điều phục được vô lượng tâm. Khi mình đã vô tâm thì mình sẽ sao? Mình đứng nơi cái mảnh đất vô tâm đó thì mình sẽ thấy chúng sanh nó quậy ở chỗ nào. Được rồi. Còn nếu mà mình không trú trên cái mảnh đất vô tâm đó thì chúng sanh quậy thì mình không thấy đâu. Bởi vì mình đã có cái chỗ đứng thì nó cũng có cái chỗ đứng. Mà nếu có đã có chỗ đứng thì mình sẽ có bỉ thử. Mà nó có bỉ thử thì đương nhiên là điên đảo. Mà điên đảo thì làm sao điều phục được nó? Đấy được. Này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng có tương tạo tác. Này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng có tướng tạo tác, chẳng có tướng sanh khởi. Đó, chẳng có tướng tạo tác, chẳng có tướng sanh khởi. Tại sao vậy? Bởi vì cội nguồn của nó là vô sở hữu, cho nên chẳng có tướng tạo tác, chẳng có tướng sanh khởi. Phật cũng biết hết rõ tất cả các pháp bất sanh và vô sở đắc. Đó, bởi nhân duyên như vậy cho nên Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật, hãy khai thị thế gian pháp tướng, khai thị thế gian pháp tướng để cho biết rõ thế gian tướng là hư không tướng. À, thế gian tướng chính là hư không tướng, mà hư không tướng chính là vô sở hữu tướng. Cho nên cái bọn ngoại đạo tà giáo nó thường đến hỏi Phật đó, là có nhân loại hay không có nhân loại. Vừa trước tôi đã nêu có nhân loại không có nhân loại, Phật đã nói là cũng có mà cũng không. Tại sao lại cũng có mà cũng không? Bởi vì sinh ra các ngươi thấy có thì đương nhiên các ngươi nói có, mà chết đi các ngươi thấy không còn nữa thì các ngươi này nói là không có. Như vậy thì tâm của các ngươi theo cái chỗ sinh ra hiện hữu thì cho có, mà cái chỗ mất đi chết đi thì lại là không. Ta theo cái tâm của các ngươi ta trả lời là cũng có mà cũng không, tùy theo ngươi, ngươi muốn theo kiểu nào nữa. Tại như vậy thì tôi hỏi ông bây giờ nói như vậy thôi khó nghĩ lắm. Bây giờ tôi hỏi ông nè, hỏi Phật nè, gạo từ đâu sanh? Từ lúa sanh chứ đâu sanh. Lúa từ đâu sanh? Lúa thì từ ngũ cốc sanh. Năm cái ngũ cốc sanh thì trong ngũ cốc nó có lúa. Ngũ cốc từ đâu sanh? Từ ngũ cốc thì do đất nước gió lửa sanh. Như bộ tưởng đâu phạm thiên ấy, thậm chí muốn hỏi gì hỏi như vậy tức là muốn trả lời, muốn Đức Phật rồi thì phải chỉ đến phạm thiên. Cho nên Phật mới nói rằng đất nước, từ đất nước gió lửa sanh. Nói đất nước gió lửa từ đâu sanh? Từ hư không sanh. Sao ông nói hơn nói từ trời xanh mà nói từ hư không xanh? Bởi anh gai mà, gai làm sao cho nói trời xanh thôi. Ông hỏi hư không từ đâu xanh? Hư không thì từ vô sở hữu xanh. Wow. Vô sở hữu là cái chỗ không có chỉ được vô sở hữu xanh. Như vậy anh nói tiếp nè, răng gần cổ là nói vô sở hữu từ đâu xanh? Phật nói vô sở hữu từ nê hoàng xanh, tức là từ niết bàn xanh. Wow. Niết bàn là cái gì? Niết bàn là cái chẳng sanh chẳng diệt. Làm sao có niết bàn? Thì người tu thì có niết bàn. À, mà khi người tu người đã đạt tới cái chỗ mà niết bàn thì tự nhiên khỏi cần, lúc đó khỏi cần hỏi ta là con người từ đâu sanh. Bạn nè. Lúc đang đâu cần gì hỏi ta là con người từ đâu sanh. Lúc mà ngươi đã chứng niết bàn là ngươi đã trở thành thánh trí rồi, mà bậc thánh trí đâu cần hỏi ai sanh. Sanh từ đâu? Chỉ có cái phàm phu vô tri mới thấy, còn thấy mất thấy mới sanh mới thấy tử chứ. Cái bậc mà thánh trí thì biết rõ cội nguồn của các pháp là không đến không đi. Cái bậc thánh trí thì làm gì nói có linh hồn hay không có linh hồn, làm gì nói có giác linh hay không có giác linh, có đời sau hay không có đời sau. Nếu đã là bậc thánh trí thì không còn không rơ mó đến cái chuyện đời sau hay không có đời sau, có sanh tử hay không có sanh tử. Như vậy trong nhà Phật tại sao khi mà quý thầy chết, nếu vậy tại sao quý thầy chết còn nói gọi là giác linh này giác linh, còn sao mà mấy người ở Phật tử là chết thì này hương linh, thuyết pháp cho hương linh nghe. Này hương linh, giác tính viên minh trừng lai trạm tịch, bốn vô nhân ngã chi hiên tương, hà hữu sanh tử chi giá không. Rồi còn nói là tuy nhiên sanh như bất sanh, diệt như bất diệt. Lại còn ví dụ là như Đạt Ma từng trích lý Tây Quy, nãi Thích Tôn xâm lâm thị tịch. Nói cho người nghe, ông Thích Tôn á, ông Thích Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni á, thì ở Ta La Xâm Thọ thị tịch, chứ đâu có phải tịch. Thị tịch tức là chỉ bày có, chỉ bày, diễn bày đến đi, thật sự chẳng đến đi, nhưng mà ta diễn bày hữu vi pháp tướng, có đến có đi, nhưng mà đến những chỗ vô vi pháp tướng, chỗ như hư không tịch nhiên vắng lặng, cái chân tướng của nó là chưa từng sanh, chưa từng diệt. Như vậy đó, như vậy cái gì chết và cái gì sanh, chẳng có cái gì chết mà cũng chẳng có cái gì sanh. Nếu có sanh và có chết thì cái đó là coi như là cái gì? Đó chỉ là ánh chớp giữa hư không, tức là một cái ánh chớp ở trong hư không tướng. Mà hư không tướng là tướng gì? Và ánh chớp có dính mắc gì trong hư không tướng? Cũng như rằng tâm như hư không vắng lặng, còn trí tuệ là cái dụng của hư không. Và trí tuệ giống như một lưỡi gươm bén. Như vậy lưỡi gươm bén anh dùng để làm gì? Dạ để chém hư không. Chém hư không là chém ai à? Hư không có gì chém. Vậy mà tôi dùng lưỡi gươm trí tuệ để tôi chặt đứt phiền não. Phiền não là hư không. Đó. Cho nên Phật rõ hết tất cả các pháp đều là vô tác tướng, vô gì? À, vì chẳng có tác giả làm ra, cho nên chẳng có tướng sanh khởi, mà cũng chẳng có tướng bất khả đắc. Vì chẳng có tướng khả đắc. Đó. Vì điều tất cả đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, nơi Bát Nhã Ba La Mật, Phật biết rõ hết tất cả các pháp chẳng có tướng tạo tác, chẳng có tướng sanh khởi, cũng biết rõ hết thảy các pháp là bất sanh, là vô sở đắc. Bởi nhân duyên như vậy cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật là hay sanh ra chư Phật khai thị thế gian pháp tướng. Đó, khai thị thế gian pháp tướng là theo cái kiểu như nãy Đức Phật trả lời cho bọn Phạm Chí đó, tức là trả lời. Đó là khai thị cho thế gian pháp tướng, thấy rõ rằng thế gian pháp tướng cũng là như tướng, nhưng mà các ngươi không thấy. Này Tu Bồ Đề, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật là vô tri giả, là chẳng có người biết, vô kiến giả là chẳng có người thấy, thì làm sao Bát Nhã Ba La Mật lại sanh ra chư Phật, lại khai thị thế gian pháp tướng? Nếu nói Bát Nhã Ba La Mật là vô tri giả, tức là chẳng có ai biết. Bát Nhã Ba La Mật là cái chẳng ai biết. Cái chẳng ai biết là Bát Nhã Ba La Mật. Đó là vô tri giả, vô kiến giả, chẳng ai thấy là Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng ai biết là chẳng ai biết cái đó là cái Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng ai thấy đó là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là chẳng ai biết, là chẳng ai thấy. Chẳng ai thấy là Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng ai biết là Bát Nhã Ba La Mật. Đó. Cho nên hay xuất sanh ra chư Phật, hay khai thị thế gian pháp tướng. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp chẳng thể biết và chẳng thể thấy. Nếu biết rõ là tất cả các pháp chẳng thể biết, và nếu biết rõ tất cả các pháp chẳng thể thấy, thì người đó là hành Bát Nhã Ba La Mật. Cũng giống như người mà thí dụ như mình là biết cái thấy, nó giống như nó như là một lưỡi gươm bén. Chém chỗ nào? Vậy như vậy dùng cái lưỡi gươm đó để chém hư không thì có nên dùng không? Nếu ta dùng lưỡi gươm bén để mà chém hư không thì có cần chém không, và có nên chém không? Và cái lưỡi gươm đó đối với hư không nó là cái gì? Nó có giá trị gì? Vậy mà nó là tôi biết, vậy mà nó là tôi thấy. Nó tôi thấy tôi biết là cái gì? Mà nếu khi mà nói tôi biết tôi thấy thì không khác gì là người không khác gì một người dùng lưỡi gươm chém hư không, lâu dùng lưỡi gươm bén chém hư không. Cái tôi là giống như lưỡi gươm vậy, mà cái thấy giống như là hư không vậy. Tôi thấy tôi biết. Thấy cái gì mới được chứ? Tôi biết cái gì? Cho nên các pháp chẳng có thể ai thấy, và cũng chẳng có thể ai biết. Mà ai là pháp? Ai là pháp? Các pháp là ai? Các pháp là ai? Tức là các pháp, tức là ngoài mình, chứ không phải mình. Mình là cái gì? Mình không phải là pháp. Vậy vì nếu mình phải là pháp thì sao? Thì mình chết đi thì sao? Nhưng mà đằng này mình chết thiệt mà. À, đằng này mình có chết mà, có sanh mà, như vậy thì mình cũng làm pháp. Rồi cái tâm này thì sao? Thì là tâm này thì cái lúc buồn lúc vui, như vậy thì mình là gì? Thì mình cũng là pháp, gọi là tâm pháp. Như vậy tâm pháp biết tâm pháp, như vậy là sao? Con mắt thấy con mắt,
mắt sẽ thấy mắt. Mắt không sao thân mắt đó. Cho nên tới cái chỗ này mình thấy à, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, hết thể pháp chẳng thể biết, cũng chẳng thể thấy được. Thế nào là chẳng thắng, thế nào gọi là chẳng thể biết và cũng chẳng thể thấy được? Này Tu Bồ Đề, vì hết thể các pháp đều là tự tánh không. Như vậy niệm khởi của chúng ta, chân tướng của niệm khởi là gì? Là tánh không.
Như vậy chân tướng của niệm khởi là tánh không, thì niệm khởi trú vào đâu để biết chân tướng của nó là gì? Là vô tướng. Thì nó trú vào tướng nào để biết
hả?
Nếu chân tướng của cái niệm này là vô tướng thì nó trú vào đâu để nó biết? Như vậy biết sao? Như vậy thì nó pháp bất bất tri pháp, tức là pháp chẳng bao giờ biết được pháp. Như vậy niệm khởi mà biết mình, giấy niệm khởi thì rõ là ngã tướng, nhân tướng là Phật.